Đến chiều, 5 người đồng ý gặp ở quán trà gần phố Thanh Hoè. Người tài xế và người chăm vườn vẫn từ chối, Vãn Ninh không ép. Cô trẻ bảy khoản cọc lên bàn, mỗi khoản kèm một tờ ghi điều cô biết và điều chưa biết. Tổng số tiền gần như lấy sạch tiền tiết kiệm cá nhân. Minh Chiết hỏi nếu cuối cùng căn nhà vẫn bị bán, cô sẽ sống bằng gì? Ít nhất, họ không phải chờ thêm 10 năm, vì sự im lặng của gia đình tôi. Tệ San xuất hiện ở cửa quán đúng lúc ấy. Bà nhìn bảy phong bì, không nói chuyện chìa khóa. Bà chỉ hỏi Vãn Ninh có thật sẽ trả cả những khoản không tìm thấy biên nhận hay không. Có người làm chứng, cháu ghi là tạm hoàn. Khi mở được hồ sơ sẽ đối chiếu lại. Cô đang dùng tiền riêng để mua lòng tin. Nếu mua, cháu đã yêu cầu họ trao chìa. Cháu chỉ trả phần mà đáng ra gia đình cháu phải trả lời từ lâu. Tuệ San ngồi xuống. Năm người kể những ký ức khác nhau về Nhã Cầm. Vãn Ninh không sửa ký ức nào cho đẹp hơn và thống nhất không ai mở ngăn của người vắng mặt. Cuộc gặp chưa kết thúc thì điện thoại người tài xế gọi tới. Giọng anh ta căng thẳng. Cảnh Hào vừa liên hệ với công ty vận tải, nói anh từng dùng địa chỉ Mộc Vũ để trốn nợ và có nguy cơ làm giả hồ sơ việc làm. Quản lý yêu cầu anh sáng mai đến giải trình đúng giờ buổi ký. Đó không còn là lời đồn chung chung. Cảnh Hào đã chọn công việc của một người giữ khóa làm con tin. Người tài xế nói anh sẽ không đến và xin Vãn Ninh đừng gọi nữa. Ít phút sau, con gái người chăm vườn cũng nhắn rằng có người tới hỏi hàng xóm về khoản thuê cũ. Hai người từ chối giờ càng có lý do để tránh xa. Năm chiếc chìa có thể trở về, hai chiếc còn lại bị giữ bên kia nỗi sợ. Vãn Ninh nhìn đồng hồ, chỉ còn một đêm trước buổi ký. Cô không nói với năm người rằng họ phải cứu mình. Cô đưa họ bản sao bảy giấy từ bỏ, địa chỉ buổi ký và quyền lựa chọn. Ngày mai, ai đến thì tự mở ngăn của mình, ai không đến, chúng ta không mở thay. Nếu vì thế mà tôi mất nhà, đó vẫn là cái giá đúng hơn việc lấy chìa của mọi người.